Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền Thái Nguyên. Thưa quý vị, năm 2023, một năm với nhiều khó khăn thách thức đã tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Thái Nguyên không phải là ngoại lệ. Song với sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung của các cấp ủy đảng, sự điều hành năng động linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kết thúc năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá với nhiều đột phá trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tạo cơ sở vững chắc để Thái Nguyên hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024, tạo đà cho những thành tựu đột phá mới trên chặng đường phát triển trong những năm tiếp theo. Bài viết sau sẽ đề cập rõ hơn về những giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên trong năm 2024. Mời quý thính giả cùng nghe.
Trên những tiềm lực và thực tiễn phát triển của địa phương, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu tốc độ phát triển kinh tế năm 2024 đạt 7%. Như vậy, để hoàn thành mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP tăng 8% trên năm trong giai đoạn 2021-2025, thì năm 2025 GDP của tỉnh phải đạt mức tăng trưởng 30%. Ông Hà Văn Dương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên nói.
Và để tăng trưởng của cả giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân 8% trên năm, thì tăng trưởng của năm 2025 phải đạt được 12,6%. Chỉ tiêu này thì phụ thuộc rất lớn vào tình hình phục hồi kinh tế chung và khả năng thu hút các cái nguồn lực đầu tư mang tính đột phá.
Năm 2024, thu ngân sách cũng là một trong những chỉ tiêu đưa ra thấp hơn so với chỉ tiêu và kết quả đạt được năm 2023. Lý giải về chỉ tiêu thu 19.515 tỷ đồng đối với ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2024, ông Đỗ Trọng Nghĩa, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên cho biết.
So với mục tiêu thu năm 2023 thì dự toán năm 2024 không tăng do các nguyên nhân sau đây. Đối với các khoản thu từ xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan thực hiện, thì dự toán năm 2024 được Bộ Tài chính giao là 2.500 tỷ đồng, giảm 200 tỷ đồng so với mục tiêu thu của năm 2023. Đối với các khoản thu nội địa do cơ quan thuế trực tiếp quản lý, kinh tế tăng trưởng khiêm tốn hơn dẫn đến chỉ tiêu thu ngân sách dự kiến đạt thấp hơn so với thực hiện năm 2023. Đặc biệt bên cạnh đó, năm 2024 có một số khoản thu không có được như năm 2023. Như vậy, nếu loại trừ các yếu tố chính nêu trên thì dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024 không bao gồm thu tiền sử dụng đất và thu từ sổ số thì sẽ tăng khoảng 9%, trong khi chỉ thị của Thủ tướng là tăng từ 5 cho đến 7%.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá.
Con số tuyệt đối thì có giảm nhưng mà tốc độ tăng thì vẫn là 9%. Có nghĩa là chúng ta cũng phải nỗ lực rất là nhiều thì mới có thể đạt được chỉ tiêu này. Và nguyên nhân thì chủ yếu là một phần do thực tế của tỉnh và một phần do cơ chế chính sách, đặc biệt là chủ trương của Trung ương khi mà giảm các cái sắc thuế để giảm bớt cái khó khăn cho doanh nghiệp.
Bên cạnh một số lĩnh vực đạt kết quả tích cực trong năm vừa qua như sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, thương mại dịch vụ, lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng đảng, thì một số lĩnh vực vốn là thế mạnh của tỉnh với nhiều nam điểm và bước đầu cả nước như sản xuất công nghiệp, xuất khẩu lại đạt kết quả chưa được như kỳ vọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn của năm 2023, thì việc sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 972,7 tỷ đồng, tăng 5,13% so với cùng kỳ, và tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 27,1 tỷ USD, giảm 9,2% so với cùng kỳ, đạt 77,5% kế hoạch năm, vẫn là những kết quả đáng ghi nhận và là cơ sở quan trọng để Thái Nguyên hoàn thành mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 8,5% và giá trị xuất khẩu tăng 8% theo kế hoạch đề ra. để hoàn thành mục tiêu chung trong phát triển kinh tế của tỉnh. Ngay từ những tháng đầu năm, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã tích cực chủ động triển khai chương trình kế hoạch sản xuất nhằm phấn đấu hoàn thành và mức cao nhất các chỉ tiêu đề ra trong năm. Với tinh thần đó, nhiều đơn vị doanh nghiệp đã đạt kết quả ấn tượng ngay trong tháng đầu của năm 2024. Bà Đoàn Thị Thu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phấn khởi chia sẻ.
Tháng 1 doanh thu toàn công ty đạt được 131,7%. Để đạt được kết quả này thì ngay từ tháng 10 năm 2023 thì công ty cũng đã cùng với các chi nhánh là xây dựng cái kế hoạch năm 2024 của đơn vị mình, và sau khi cái kế hoạch đã được thống nhất thì tất cả các chi bộ đã triển khai họp các chi bộ đối tất cả các đảng viên và mọi người cùng quyết tâm đồng lòng để thực hiện cái mục tiêu đã đề ra.
Y tế thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã lan tỏa sâu rộng trên cơ sở những định hướng, giải pháp phát triển cụ thể được tỉnh đưa ra, sẽ tạo động lực phát triển toàn diện kinh tế xã hội địa phương, góp phần hoàn thành kế hoạch đã đề ra ở mức cao nhất. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh:
tích cực triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị số 34 ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm 2021-2025, tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua chuyên đề nhằm giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thi đua khen thưởng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030, đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số, thi đua chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tham mưu, giải quyết công việc được giao.
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định:
tôi tin tưởng và hy vọng rằng tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, thủ đô kháng chiến, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước. Chúng ta sẽ luôn đoàn kết, luôn thi đua phấn đấu, quyết tâm nỗ lực cao hơn nữa, năng động sáng tạo hơn nữa, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà năm 2024 đã đề ra.
Năm mới, chí khí mới, quyết tâm mới, với sự vào cuộc tích cực của các bộ phận chính trị, chính thức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, đoàn kết đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng mình đang không ngừng nỗ lực khẳng định vị trí tầm nhất và vị tiến trong sự phát triển của nước, nơi đáng sống, đáng kính, an toàn, thịnh vượng, sung túc, hạnh phúc, phát triển. Thưa quý thính giả, ngày mùng 5 mùng 6 tháng Giêng hàng năm là thời điểm diễn ra lễ hội đền Đường tại xã Động Đạt, huyện Phú Lương. Lễ hội đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương và du khách yêu mến mảnh đất Thái Nguyên. Đặc biệt năm nay, Hội báo Xuân tỉnh Thái Nguyên năm 2024 được tổ chức đúng dịp lễ hội đền Đường năm Giáp Thìn, với chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 2, tức ngày mùng 6 tháng Giêng. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Hội Đền Đường và Hội Báo Xuân đã hoàn tất, phản ánh của phóng viên Thùy Chi.
Lễ hội đền Đuồm Xuân Giáp Thìn năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền. Lễ khai hội sẽ diễn ra vào sáng mùng 6 tháng Giêng âm lịch, nên ngay từ ngày mùng 5, các bộ phận phụ trách từng nội dung đã khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị. Cũng trong ngày mùng 5, nhiều hoạt động xung quanh lễ hội cũng đã diễn ra, tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng trong những ngày đầu xuân năm mới. Bà Phạm Thị Đan Anh, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Phú Lương cho biết công tác chuẩn bị lễ hội.
Phòng văn hóa thông tin huyện cũng đã tham mưu cho lãnh đạo huyện để ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội đền Đuồm Xuân Giáp Thìn 2024 từ rất sớm. Thì các đơn vị địa phương cũng đã có nhiều thời gian để nghiên cứu và để có những cái sáng tạo trong quá trình tổ chức. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của các bộ phận từ công tác đảm bảo về an ninh trật tự, về công tác lễ tân hậu cần cũng đã được các cơ quan đơn vị cùng với phòng văn hóa thông tin huyện tham mưu triển khai, đảm bảo các cái điều kiện cho việc tổ chức trong buổi sáng ngày mai.
Không gian trưng bày của hội báo Xuân Giáp Thìn cũng đã hoàn tất các khâu chuẩn bị để khai mạc cùng với lễ khai hội đền Đuồm. Đây là điểm đặc biệt của lễ hội năm nay khi hội báo Xuân được tổ chức trong lòng một lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tạo nên nhiều nét đổi mới và hấp dẫn du khách. Ông Nguyễn Bảo Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Về với hội báo Xuân năm nay thì Hội Nhà báo tỉnh đã cùng các cơ quan báo chí của tỉnh đã lên kế hoạch từ sớm, do đó chuẩn bị về số lượng hơn 1.000 số lượng báo và tạp chí và các ấn phẩm để phục vụ cho hội báo Xuân. Hy vọng rằng trong cái thời gian được diễn ra hội báo Xuân từ ngày mùng 5 mùng 6 Tết thì sẽ được đông đảo công chúng đến để và xem vừa thì đọc và thưởng thức, và như vậy là thành cái nét văn hóa đầu xuân.
Lễ khai hội đền Đuồm và hội báo Xuân Giáp Thìn sẽ diễn ra vào sáng mùng 6 tháng Giêng âm lịch, tức ngày 15 tháng 2 năm 2024, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm đặc biệt và ý nghĩa cho du khách gần xa.
Trong không khí rộn ràng của xuân mới, tại đền thờ Lưu Nhân Chú, xã Văn Yên, huyện Đại Từ đã long trọng tổ chức lễ hội Núi Văn Núi Võ nhằm tưởng nhớ tri ân tới công lao của vị anh hùng dân tộc, Thượng tướng quân Lưu Nhân Chú. Lễ hội Núi Văn Núi Võ mở đầu năm mới cầu cho một năm an lành là hoạt động thể hiện lòng thành kính đối với công lao to lớn của các danh nhân nói chung và danh nhân lịch sử Lưu Nhân Chú nói riêng. Đến với lễ hội, người dân và du khách được chứng kiến không khí uy nghiêm của phần lễ, dâng hương và sức kiệu của dòng họ Lưu, hậu duệ của dòng họ tướng quân Lưu Nhân Chú. Tại lễ hội đã công bố quyết định số 239 ngày 14 tháng 2 năm 2023 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó có lễ hội Núi Văn Núi Võ, xã Văn Yên, huyện Đại Từ. Lễ hội Núi Văn Núi Võ diễn ra hàng năm không chỉ là hoạt động văn hóa tín ngưỡng dân gian lâu đời của nhân dân các dân tộc huyện Đại Từ, mà qua đó còn góp phần quảng bá, mở cửa tiềm năng du lịch của huyện Đại Từ nói riêng và của tỉnh Thái Nguyên nói chung đến các du khách thập phương. Thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn thành phố Sông Công được triển khai hiệu quả. Mô hình dân vận kéo ngày càng đổi mới, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2023, thành phố Sông Công tăng cường lãnh đạo về công tác dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương dân chủ, phối hợp với các cấp chính quyền và tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trên cơ sở đó, cấp ủy chính quyền các đoàn thể đã chú trọng triển khai các mô hình dân vận khéo, góp phần lan tỏa những điển hình, tấm gương tiêu biểu trong cộng đồng. Thành phố đã xây dựng được 114 mô hình dân vận khéo, trong đó 76 mô hình tập thể và 38 mô hình cá nhân. Các mô hình được triển khai hiệu quả đã huy động sự tham gia tích cực của nhân dân trong xây dựng và phát triển đô thị, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư đối với công tác xã hội. Thông qua công tác dân vận, việc phổ biến và thực hiện đầy đủ đúng quy định các chế độ chính sách khi nhà nước thu hồi đất đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng.
Trong năm 2023, Bảo hiểm xã hội thành phố Phổ Yên đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu được giao. Điển hình như số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là gần 71.000 người, bằng 100% kế hoạch giao. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là gần 5.000 người, bằng 100% kế hoạch giao. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 96%, bằng 101% kế hoạch giao. Năm 2024, Bảo hiểm xã hội Phổ Yên phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95,5% và giảm nợ chậm đóng bảo hiểm xã hội.
toàn tỉnh hiện có trên 600 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt gần 90% tổng số trường. Để đạt được kết quả này, ngành giáo dục và đào tạo đã tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị đồng bộ hiện đại cho các trường, đồng thời xây dựng triển khai các đề án trường học thông minh, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để nâng cao trình độ đạt chuẩn trên chuẩn. Thời gian tới, toàn ngành cũng tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, phát huy tối đa hiệu quả kế hoạch đầu tư công để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các trường học mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn.
Thưa quý khán giả, với đặc thù của đơn vị trong những ngày Tết, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì các hoạt động sản xuất trong không khí Tết đầm ấm tại nơi làm việc để cán bộ, công nhân viên, người lao động được ấm lòng và yên tâm công tác. Mời quý khán giả cùng nghe bài viết sau đề cập về nội dung này.
Đã 6 năm nay, anh Long Nhật Thanh, nhà máy cán thép Thái Nguyên, công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đón Tết tại đơn vị. Mặc dù không được ở bên người thân trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, khi mà tất cả đều hướng về gia đình, song anh Thanh và các đồng nghiệp vẫn cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm chăm lo của đơn vị. Anh Long Nhật Thanh tâm sự.
Đêm giao thừa là lãnh đạo đến chúc Tết động viên anh em. Thì anh em chúng tôi cũng rất là vui tươi, phấn khởi và cảm thấy có tinh thần động lực để hăng hái sản xuất.
Hơn 20 năm đi làm là từng đấy thời gian anh Trần Đức Mạnh, phân xưởng vận hành, công ty nhiệt điện Cao Ngạn TKV có những ngày Tết không nghỉ. Rất nhiều năm anh Mạnh đón giao thừa tại công ty. Bên cạnh sự quan tâm động viên của công ty thì niềm vui, sự tự hào khi được góp phần ổn định hoạt động sản xuất của đơn vị, cũng như đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, duy trì nguồn điện phục vụ người dân vui xuân đón Tết, chính là động lực để anh Mạnh và các đồng nghiệp có những ngày lao động sản xuất trong dịp Tết đầy ý nghĩa tại đơn vị. Anh Trần Đức Mạnh, công ty nhiệt điện Cao Ngạn TKV phấn khởi nói:
đón vào cái Tết đây thì tôi thấy rằng là cái sự quan tâm của lãnh đạo công ty ấy cùng với lãnh đạo phân xưởng, công đoàn công ty là rất là chu đáo, và chính vì những cái điều đấy thì cũng đã làm cho chúng tôi là vơi đi được một cái nỗi nhớ nhà và tập trung vào cái công việc để làm sao hoàn thành tốt công việc được giao.
Ông Lê Xuân Trường, phó giám đốc công ty nhiệt điện Cao Ngạn TKV cho biết:
hiện nay thì đối với lại các cái vị trí làm việc thì công ty cũng đã chuẩn bị sẵn như là bánh kẹo hoặc là những cái hoa trang trí để đảm bảo cho người lao động có được cái không khí Tết ngay tại nơi làm việc. Ngoài ra thì công ty cũng đã phối hợp với lại các cái công ty cung cấp dịch vụ về thực phẩm để đảm bảo cái chế độ cho người lao động trong quá trình làm việc.
Lò lửa vẫn rực sáng trong các phân xưởng, dòng điện luôn ổn định để các hoạt động Tết được trọn vẹn niềm vui. Sự nỗ lực của các đơn vị với tinh thần vui xuân đón Tết không quên nhiệm vụ là cơ sở, nền tảng quan trọng cho kết quả và đột phá mới trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2024. Thưa quý thính giả, ngày 14 tháng 2 là ngày Valentine, ngày lễ tình nhân. Vào ngày này, mọi người đều sẽ lựa chọn những món quà ý nghĩa nhất để gửi gắm tình cảm dành tặng những người yêu thương của mình. Nắm bắt nhu cầu này, nhiều đơn vị kinh doanh đã đưa ra thị trường các sản phẩm hoa, quà tặng, phục vụ ngày lễ Valentine với mẫu mã đa dạng, phong phú. Phản ánh về thị trường quà tặng nhân ngày lễ tình nhân, phóng viên Thúy Linh có bài viết sau.
Trước xu hướng của khách hàng thiên về các sản phẩm handmade, chị Nguyễn Thị Lâm Oanh, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã chuẩn bị các set quà tặng bằng hoa tươi và bánh kem trong ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Những giỏ quà được trang trí theo nhu cầu khách hàng nên thường được rất nhiều người hài lòng lựa chọn. Chị Nguyễn Thị Lâm Oanh chia sẻ:
Bọn mình tạo ra những cái kiểu dáng nhỏ nhắn và có những cái dòng chữ chia sẻ yêu thương ở trên đấy, đầy tình cảm. Thì về nguyên liệu thì hầu hết là các cái nguyên liệu đảm bảo, và bánh kem thì thường là sẽ thể hiện cho cái sự ngọt ngào, hoa hồng thì thể hiện cho tình yêu. Thì bọn mình có sự kết hợp của hai cái đó vào để làm một món quà cho các bạn trẻ.
Còn chị Đinh Thị Tường Vi, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên nhận thấy:
Mình lựa chọn cái sản phẩm handmade này nó yên tâm hơn, phù hợp hơn, cũng khá là thực tế, cũng đủ để bày tỏ tâm ý của mình với đối phương.
Hoa tươi và sô-cô-la biểu tượng cho sự ngọt ngào trong tình yêu là món quà không thể thiếu trong ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Theo ghi nhận, dọc các tuyến đường tại thành phố Thái Nguyên, các mặt hàng quà tặng như sô cô la, gấu bông, hoa tươi dành riêng cho ngày Valentine đã được bày bán bắt mắt với đủ các thể loại màu sắc. Năm nay, bên cạnh hoa tươi, các cửa hàng, đơn vị kinh doanh cũng đã đưa về nhiều loại hoa sáp kèm sô cô la và nhiều mẫu mã đa dạng với giá cả hợp lý đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chị Nguyễn Thị Loan, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Bên mình chuẩn bị rất nhiều mẫu mã đa dạng, từ là các sản phẩm bình dân đến hàng VIP là mình đều có để phù hợp với túi tiền của các bạn. Hàng sô cô la thì mình lấy hàng công ty, hàng liên doanh với Bỉ. Bó hoa tươi thì có xu hướng có dao động là từ 250.000 cho đến 3 triệu cũng có. Bây giờ các bạn ấy chủ yếu là dùng hoa sáp nhiều vì hoa sáp chơi được lâu nên các bạn trẻ thích dùng hoa sáp hơn.
Một mùa Valentine nữa lại về, hy vọng những món quà sẽ là cầu nối giúp những người đang yêu càng gắn bó đậm sâu.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz FM. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức khác. Năm 2023, toàn tỉnh có thêm 58 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao và 9 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Trong đó, 9 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP 4 sao của các đơn vị: Hợp tác xã Nông sản Phú Lương, Hợp tác xã Chè Thịnh An, huyện Đồng Hỷ, Hợp tác xã Chè Sạch Đạt Phát, huyện Phú Lương, Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên DK, huyện Phú Lương, Hợp tác xã Chè Công Tâm Minh Đức, thành phố Phổ Yên, Hợp tác xã Trà Sơn Dung, thành phố Thái Nguyên. Tính đến thời điểm này, tỉnh đã có 240 sản phẩm OCOP, trong đó có 149 sản phẩm 3 sao, 89 sản phẩm 4 sao, 2 sản phẩm 5 sao.
Giai đoạn 2018-2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các địa phương và hội nông dân các cấp triển khai trình diễn 363 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, 121 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Toàn tỉnh có 4.600 ha đất lúa kém hiệu quả được chuyển sang trồng các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao. Các mô hình tập trung vào chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa, chè, sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình dự án về chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, xử lý môi trường trong chăn nuôi, các mô hình dự án phát triển kinh tế lâm nghiệp, quản lý rừng bền vững.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 100 vườn ươm cây giống lâm nghiệp với số lượng ươm năm 2024 vào khoảng 33 triệu cây giống các loại, tăng khoảng 5 triệu cây so với cùng thời điểm của năm ngoái. Để đảm bảo chất lượng cây giống lâm nghiệp, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp, khuyến khích các tổ chức cá nhân trên địa bàn trồng rừng bằng cây giống lâm nghiệp có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng, được mua từ các cơ sở có uy tín.
Tính đến ngày 6 tháng 2, người dân trên địa bàn huyện Phú Lương đã cơ bản hoàn thành việc làm đất, chuẩn bị các điều kiện về vật tư phân bón, giống, sẵn sàng cho sản xuất vụ xuân năm 2024. Trong vụ xuân này, toàn huyện Phú Lương phấn đấu gieo trồng 2.794 ha diện tích cây có hạt, trong đó cây lúa kế hoạch gieo cấy là 2.361 ha, năng suất đạt 54,8 tạ trên 1 ha, sản lượng 12.935 tấn. Huyện Phú Lương khuyến khích người dân sử dụng giống lúa năng suất chất lượng cao để nâng cao giá trị sản xuất, mở rộng diện tích gieo cấy các giống lúa chất lượng cao, giống lúa đặc sản, sản xuất lúa áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ, phấn đấu đạt trên 54,5% tổng diện tích gieo cấy toàn huyện. Cơ cấu giống lúa chủ yếu huyện khuyến khích đưa vào sản xuất với giống lúa lai gồm L8H, GS9, TH3/5, BTM1, SIN98, giống lúa thuần gồm J02, Đài Thơm 8, TBR225, Thiên Ưu 8, Hương Thuần 8, Hương Thơm số 7. Huyện Phú Lương phấn đấu hoàn thành gieo cấy vụ xuân trong tháng 2 năm 2024. Thưa quý vị, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an và kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, trong các ngày của kỳ nghỉ lễ Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an các địa phương đã duy trì 100% quân số, tổ chức trực tuần tra kiểm soát, ứng trực xuyên đêm, xuyên Tết, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần giúp người dân được đón Tết vui tươi an toàn. Ghi nhận của phóng viên Đức Triển tại thành phố Phổ Yên.
Tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 3 thuộc địa phận phường Ba Hàng, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Phổ Yên phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiến hành kiểm tra nhiều lượt người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Trong hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng chỉ phát hiện duy nhất một trường hợp người điều khiển xe máy, mô tô vi phạm nồng độ cồn.
Em xuống dưới nhà em trai ở dưới Sóc Sơn thì thế là anh em cứ ngày Tết thì không thấy quả thì
ông Ma Văn Đoàn, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương nói:
sau kỳ nghỉ Tết thì tôi quay lại trở lại cơ quan để làm việc, thì tôi trong khi tham gia giao thông thì tôi đã xác định là không sử dụng rượu bia để đảm bảo đến tính mạng của mình và cho người khác.
Ông Hoàng Văn Bình, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội nhận thấy:
tôi cũng chỉ rất mong là các anh công an như vậy là phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát để cho cái người tham gia giao thông được cho là an toàn.
Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024, lực lượng chức năng thành phố Phổ Yên đã xây dựng kế hoạch ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Theo đó, từ ngày 11 tháng 1 đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự phối hợp với các tổ đội nghiệp vụ thuộc công an thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Theo thống kê, từ ngày 8 tháng 2 đến 13 tháng 2, tức từ 29 đến ngày 4 Tết, lực lượng chức năng thành phố đã tiến hành 18 ca tuần tra kiểm soát, phát hiện lập biên bản 152 trường hợp, trong đó nồng độ cồn 41 trường hợp, vi phạm về tốc độ 83 trường hợp, không có giấy phép lái xe 34 trường hợp, số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước trên 460 triệu đồng.
Đại úy Nguyễn Trung Đức, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Phổ Yên cho biết:
quá trình thực hiện, đội cảnh sát giao thông đã nắm chắc địa bàn, tình hình địa bàn, các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn, từ đó đề xuất dự báo phương án để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ thì ý thức của người tham gia giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2024 năm nay đã tương đối là chấp hành nghiêm các luật an toàn giao thông.
Nhờ thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Phổ Yên, tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong những ngày Tết được đảm bảo, tình trạng ùn tắc giao thông không xảy ra, góp phần tạo không khí đón Tết vui xuân, văn minh, an toàn. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, an toàn, vui tươi.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz FM. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương, những người thực hiện Thu Thảo, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe.